Câu 137. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã đáp ứng những nhu cầu của con người bằng luật và qua các ngôn sứ. Rồi trong Tân Ước, bằng việc sai ngôi lời của Ngài qua các tông đồ, các đấng tử đạo và nhiều vị khác. Không có gì xảy đến cho các vật thụ tạo mà không do Chúa khoan phòng. Trong Cựu Ước, sự khoan phòng của Cha đã ban cho Môi-se những tấm bia của luật, và để hướng dẫn dân của Cha, Cha đã sai những ngôn sứ được Chúa Thánh Thần soi sáng trước khi con của Cha nhập thể. Hầu như luôn luôn dân Do Thái có những ngôn sứ. Đây lời nói linh hứng các ông mang đến cho dân này niềm hy vọng là sẽ có ngày được thấy đấng chân lý của Cha mặc lấy thân xác phàm nhân, và thấy đấng ngôn sứ của các ngôn sứ đến cứu dân khỏi cảnh nô lệ nhờ máu của Ngài mà mở cửa trời đã đóng lại từ lâu. Nhưng từ khi ngôi lời con Cha đã đến thì không một ngôn sứ nào nổi lên giữa dân nữa để nói cho họ biết đấng mà họ trông đợi đã đến rồi. Dầu vậy, sự cố chấp đã che mắt họ và còn che mắt không cho họ nhận ra Ngài, và từ đó không một ngôn sứ nào được sai đến để loan báo về Ngài, vì Ngài đã đến. Sau các ngôn sứ, sự khoan phòng của Cha đã sai ngôi lời đến. Ngài làm trung gian giữa Cha và các con. Sau Ngài, các tông đồ, các chứng nhân tử đạo, các đấng hiển tu cũng đến, như Cha đã giải thích cho con ở một nơi khác. Chính sự khoan phòng của Cha đã làm nên mọi sự và sẽ cung cấp mọi sự cho đến cùng. Đó là sự khoan phòng nói chung của Cha liên hệ đến tất cả mọi thụ tạo có lý trí, khi chúng muốn lãnh nhận những ân ban của đấng khoan phòng. Sự khoan phòng của Cha còn lo cho mỗi tạo vật cách riêng. Chính sự khoan phòng này điều hành sự sống và sự chết, cũng như mọi hoàn cảnh liên hệ như đói khát, mất mùa, trần truồng, nóng lạnh, bất công, khinh chê, sỉ nhục. Tất cả những tai biến này chính Cha cho phép xảy đến cho con người, cho dù Cha không phải là nguyên nhân tạo nên sự độc địa của kẻ làm điều dữ hay nói lời sỉ vả ai. Hiện hữu và thời giờ đều là những ơn Cha ban cho con người và chỉ nhận được từ nơi Cha. Hẳn Cha đã không ban sự hiện hữu và thời giờ để nó xúc phạm đến Cha hoặc làm hại tha nhân, nhưng để nó thờ lạy Cha với lòng mến yêu và phục vụ anh em mình với tình yêu thương. Cha chỉ cho phép những tai biến xảy ra nhằm tập luyện hoặc làm rạng rỡ đức nhẫn nại nơi người công chính. Đôi khi Cha để cho người công chính bị người ta thù ghét, và sau cùng cái chết của người lành thánh lắm khi làm người đời phải bỡ ngỡ. Họ cho là bất công khi thấy người công chính chết bất đắc kỳ tử, chết đuối, chết cháy, sét đánh, thú dữ cắn xé, hay bị đè chết vì ngôi nhà của mình sập đổ. Những sự kiện như thế xem ra khó hiểu đối với kẻ không có ánh sáng đức tin, nhưng lại là việc bình thường đối với những người có niềm tin. Vì họ có sẵn tâm tình mến yêu mà hiểu biết sự khoan phòng của Cha, nên biết ngay chính Cha đã xếp đặt mọi sự với ý định duy nhất là mang ơn cứu độ đến cho con người. Gặp tất cả những tai ương xảy đến, nó cúi đầu kính cẩn. Không có gì làm nó vấp phạm, vì mọi sự xảy ra cho nó, cho tha nhân và trong các việc Cha làm, thì nó chấp nhận tất cả một cách nhẫn nhục và vững tâm. Không một tạo vật nào ở ngoài sự khoan phòng của Cha. Sự khoan phòng thần linh quan tâm và điều hành mọi sự. Đôi khi mưa đá, bão táp hay sét đánh do Cha cho phép giáng xuống và giết chết một người, người ta thường nghĩ số phận người đó oan nghiệt, trách cha không lo cho nó sự an toàn, trong khi cha đã cho phép xảy ra là để cứu linh hồn ấy khỏi chết đời đời. Con người đã không hiểu được như thế, nên chúng tố cáo cha. Chúng tìm cách bôi nhọ các công việc của cha. Chúng xét đoán hành động của cha một cách thiển cận. Câu 138. Tất cả những gì Thiên Chúa cho phép xảy đến đều vì lợi ích và vì ơn cứu độ cho chúng ta. Những ai nghĩ ngược lại là mù quáng và sai lầm. Con rất yêu dấu của cha. Cha muốn cho con thấy cha đã phải kiên nhẫn chừng nào để chịu đựng các tạo vật của cha đã dựng nên giống hình ảnh cha. Với một tình thương xót lớn lao, con hãy mở mắt trí tuệ ra và nhìn thẳng vào cha. Cha đã tỏ bày cho con thấy một trường hợp cá biệt đã xảy ra. Con còn nhớ con đã cầu xin cha cứu một người và cha đã can thiệp cứu nó, và nó hết nguy cơ phải chết. Những gì xảy ra cho trường hợp đặc biệt này cũng thường xảy ra trong nhiều trường hợp khác. Khi đó, linh hồn này mở mắt trí tuệ của mình đã được soi sáng bởi ánh sáng đức tin và nhìn thẳng vào Thiên Chúa uy quyền. Với một niềm ước nguyện nồng nhiệt, bởi vì những lời nó vừa nghe đã làm cho nó hiểu rõ hơn về chân lý thần thánh liên quan đến sự quan phòng êm ái của Thiên Chúa. Để vâng lời truyền dạy của Chúa Cha, linh hồn này đã đưa mắt nhìn sâu vào vực thẳm tình thương xót của Ngài, và nó đã thấy Thiên Chúa là đấng nhân hậu tối cao và hằng hữu. Chỉ vì tình thương Ngài đã tác tạo nên chúng ta, đã cứu chuộc chúng ta bằng máu của con Ngài, và lòng thương xót này là nguồn suối hằng tuôn xuống cho chúng ta mọi hồng ân, những thử thách cũng như những ủi an. Mọi sự đều do tình thương, mọi sự đều vì ơn cứu độ cho con người. Thiên Chúa làm mọi sự vì mục đích ấy. Đó là chân lý mà linh hồn này đã khám phá ra trong máu thánh đã đổ ra vì tình thương bao la. Khi ấy, Chúa Cha hằng hữu và tối cao nói với linh hồn ấy rằng: các kẻ vấp phạm và bất nhẫn vì những sự xảy đến cho mình là mù quáng bởi lòng tự ái. Đây, cha nói theo cách chung và cách riêng. Cha tiếp tục những gì đã nói với con trên kia. Chúng hiểu theo hướng xấu. Chúng nghĩ cha làm như thế để hủy hoại chúng, làm hại chúng vì ghét chúng, trong khi tất cả những gì cha đã làm là làm vì thương xót chúng, muốn sự lành cho chúng, muốn cứu chúng khỏi sự tuyệt vong và ban cho chúng sự sống muôn đời. Tại sao chúng kêu trách chống lại cha? Tại vì chúng không đặt niềm trông cậy vào cha, nhưng nơi bản thân chúng. Bởi vậy mọi sự trở nên tối tăm cho chúng. Chúng không hiểu các sự vật như đáng lẽ phải hiểu. Chúng chê ghét những sự lẽ ra chúng phải kính trọng. Và vì chúng kiêu ngạo, chúng muốn xét đoán những ý định mầu nhiệm của cha là những ý định chính trực và công minh. Chúng giống như những người mù, chỉ dùng xúc giác, vị giác hoặc nghe âm thanh mà đánh giá vẻ đẹp và những khuyết điểm của sự vật, nghĩa là chỉ dựa vào những ấn tượng của mấy giác quan còn lại. Chúng không muốn dựa vào cha là ánh sáng chân thật, là đấng nuôi dưỡng chúng về tinh thần và thể chất, là đấng mà nếu chúng không cậy nhờ thì chúng không thể làm được gì hết. Khi chúng nhận được sự giúp đỡ nào của một tạo vật thì chính là vì cha đã xếp đặt tạo vật đó có tài trí, trí thức, ý muốn và khả năng để giúp đỡ chúng. Những kẻ ngu dốt này chỉ muốn nhìn xem vạn vật bằng cách sờ vào, nhưng xúc giác thường bị lừa dối vì bàn tay không có ánh sáng, mà chỉ ánh sáng mới cho thấy được các màu sắc. Vị giác cũng bị lừa dối và sai lầm vì nó không nhìn thấy con ruồi dơ bẩn đã đậu trên thức ăn. Tai nghe cũng có thể bị lừa dối bởi sự ngọt ngào của âm thanh vì nó không nhìn thấy kẻ ca hát, Nếu không cảnh giác mà chỉ tin vào tiếng hát, nó có thể bị đâm chết.